Và khi nó hiện ra như vậy thì mình thích không bạn? Tại sao thích vậy? Thấy nó dễ chịu, thấy nó dễ chịu. Mà tại sao mình không chịu được cái ánh sáng màu đỏ đó? Tại vì cái ánh sáng màu đỏ đó khi nó chiếu vào đó, làm cho bao nhiêu cái dục vọng của mình đó, tắt mất đi. Còn tắt mất đi, mình thấy không hưởng thụ này. Trong lúc cái ánh sáng màu vàng vào hiếu hắt, thì mình bắt đầu thấy những cái cảnh mà dục vọng nó hiện ra. Thí dụ như là mình thấy rõ ràng, thí dụ như là nhiều khi mình muốn ăn trộm, mình bao giờ mình nghĩ là mình sáng đi ăn trộm rồi bạn. Mà từ tối tôi đi ăn, ăn trộm. Ít khi nào mà người ta nói đi ăn trộm, ăn bằng ngày bằng mặt mà đi ăn trộm, trừ ra đi ăn cướp thôi chứ còn ăn trộm không ai làm cả. Nhưng mà nó có một cái ý nghĩa rằng đó, cái buổi hoàng hôn, cái chỗ mà nó bắt đầu, mà ánh sáng nó bắt đầu ít lần đó, thì tức là cái trí huệ mình mà ít lần đó, thì tưởng những cái dục vọng mình là nhiều hơn. Và vì vậy cho nên đó, lúc mà mình gọi là cái ánh sáng vàng vọt này hiện ra đó, thì bây giờ những cái hình ảnh của cái quả dục vọng của mình nó bắt đầu nổi ra. Mình thấy là hình mình đang đi dành ăn cái bánh bên kia này, mình vô trong nhà bếp mình ăn vùng rõ ràng này, bên nọ này là mình giấu ba cái đồ mình mua là mình về mình không cho anh em ăn cả, mình giấu trong cất trong này. Chỗ bên kia là mình đi mua Office Depot, mình mua hai cái việc thì mình trả tiền hai cây, nhưng cây thứ ba mình bỏ trong túi. Thấy những đi bắt đầu thấy những cái trường đó, thấy bắt đầu hấp dẫn ghê, hấp dẫn. Một là mình thấy mình thích, hai là mình thấy không thích, ngược lại. Nhưng mà nó có một cái chuyện mà mình nói là mình sợ cái ánh sáng của Đức Phật, là bởi vì cái dục vọng của mình bị nó chiếu tới. Hồi nãy đó, cái ánh sáng của Đức Phật mà một trăng chiếu tới là mình sợ là mình bị phanh phui ra cái chuyện mà mình làm xấu ngoài kia. Mà Đức Phật mà chiếu cái ánh sáng mà hồi nãy mình sáng đến xuống màu vàng đó, là Đức Phật chi? Đức Phật bảo sinh đó. Đây, Đức Phật này đó, chuyện ánh sáng màu vàng đó là để cho mình phá mất đi cái chuyện là tự hào, kiêu ngạo, cho mình khiêm nhường đó, thì mình là sợ, mình thấy mình tới ông này ông ngoại quá, mình thấy ánh sáng tới mình sợ quá, vì mình thấy cái người mình giống như nhỏ lại, cho nên cái sự sợ hãi là cái mà nó thúc đẩy mình chạy trốn Đức Phật. Thầy lặp lại câu có trả lời câu này nghe, cái sự sợ hãi đó là mình chạy trốn cái hào quang Đức Phật. Chuyện này cũng vui, thầy kể bạn nghe. Thầy còn anh chàng đệ tử này cũng dễ thương lắm. Chắc trong đây không còn ngồi hôm nay đâu. Thầy nghe cô chị nói thầy buồn, thầy buồn cười bạn. Cô chị nên ngồi ăn cơm mà thầy nói cho thầy. Là thằng em tôi nó sợ, nó không tới gặp thầy được nè. Ủa sao không tới gặp thầy, thầy có gì đâu. Thầy gặp thầy ăn chay mà, thầy ăn mặn đâu mà sợ. Mà thầy cứ phải là cannibal, thầy cứ phải ăn thịt đâu mà sợ. Sao không tới gặp thầy? Này không, tại vì nó còn làm chuyện sai. Nó làm chuyện sai lầm là biết, nó mà tới là thầy nào thầy chửi. Thầy nói thầy mang tiền bạn. Thầy mang tiền. Mình thấy nó không bao giờ chửi ai đâu. Nó lâu có chửi một hai người thôi. Nó không có chửi. Mình thấy bà nói như vậy. Thầy nói bây giờ em này không bao giờ tới thăm thầy cả. Thầy nói thầy nhớ. Nhưng mà nó làm sai là sợ. Nhưng mà thầy là nhớ cái chuyện này xảy ra đối với đời thầy đó. Mà thầy nhớ. Thầy nhớ đó là mỗi lần mà trong chùa đó mà có cái chuyện gì mà thầy mà làm sai đó, mà cái tuần đó mà sư phụ thầy mà đi về đó, là thầy không bao giờ đó mà thầy dám ngồi nghe giảng cái mà nhìn mặt ông cả, mà nhìn cái đất thôi. Không bao giờ cả. Không bao giờ dám cả. Nhưng mà là cái đó là hệ mà thầy càng nhìn cái đất bao nhiêu là ông càng kêu đầu lên. Thầy kể bạn nghe chuyện này cho vui. Chuyện sự thiệt chứ không phải chuyện giả, chuyện lão. Là vào cái khoảng mà 1900 không phải năm 1900 hồi đó đâu, năm 1900 thổi xưa, tức là khoảng 87 nữa. Khoảng năm 87 nữa bạn. Thì thời đó thì là thầy được huấn luyện, thì là theo cái truyền thống của nhà thiền được huấn luyện Cho nên là thường thường cứ hàng tuần như vậy là báo cáo cái tiến triển của cái chuyện mà thực hành. Thì khoảng năm 87, 87 hay đúng ngay chốc vào năm đó, thì tụi thầy mới đi lên trên, thầy mới lên trên Calgary ở một năm. Thì thầy ở một năm thì là thầy có một ông Sa Di vợ với thầy nữa. Ông Sa Di đó, ông hơn thầy 12 tuổi là ông cùng tuổi với thầy mà hơn thầy 12 tuổi, hơn con giáp. Nhưng ông là Sa Di thì ông quyền ông nhỏ hơn, nhưng tuổi lớn hơn. Thì cái ông này đó, ông có một cái nhiệm vụ độc nhất thôi. Là sư phụ nói với ông như vậy. Thầy, con lên đến kia đó là con phải tìm đủ ngoài tội lỗi, đủ ngoài cái tật xấu của hàng trường. Là phải tìm cho ra nè, tìm cho ra cái chỗ lỗi lầm. Tại vì sao vậy? Tại vì nếu mà một người bạn tốt đó, thì là chỉ là bạn tốt khi họ giúp mình cải thiện những cái điều xấu mà thôi. Nhưng mà thầy bảo biết bạn, thầy không hề được nghe cái câu đó này. Thành ra thầy lên, thầy nói, ủa sao làm, tôi ngồi đây chủ sự ông tìm lỗi tôi. Mà tôi làm chuyện này ông lỗi tôi, mà tôi ăn ông tìm lỗi tôi, mà tôi giảng cái ông tìm lỗi tôi, ông tìm lỗi tôi từ đầu đến cuối, từ sáng đến chiều. Mà tìm lỗi xong rồi ấy, anh chàng này không bao giờ nói nhỏ nhẹ mà thầy cả, nói thầy có cái lỗi này đáng sửa. Không nói như vậy, nói bày đặt cái lỗi vậy mà cũng bày đặt. Thế nó thầy ngồi, thế nó thầy tức, thầy tức, thầy cãi lộn anh này một ngày, thầy cãi lộn chừng đâu chừng cũng 2-3 lần. Lúc đó thầy nói các bạn nghe, thầy cả mới 25-26 tuổi mà. Nhưng mà sao bảo biết các bạn, nhưng mà khi mà cuối tuần đó mà Phật tử tới, thứ bảy chủ nhật Phật tử tới, thầy sao đào màu vô cùng. Không ai biết là mình vừa mới cãi lộn xong cả. Sáng ra tụng kinh xong cãi lộn đã rồi đó. Nhưng mà lúc mà tới, lúc mà Phật tử tới thì mình vẫn nghiêm trang, ngon lành. Và mình đi ra nói chuyện với bà con, nói, ê kìa, bà con đừng có nổi giận nữa chưa. Tức là mình làm bảo đức giả chơi như vậy. Thầy bà biết không sao không bà? Thì cái bữa đó đó, thì Hòa Thượng đó, ông mới đi mình gọi tuần hành. Ông đi, ông ở bên Vancouver đó. Thì mình biết là Vancouver mà qua bên Calgary là mất 8 giờ đồng hồ là lái xe. Thế nên mình biết cái khả năng mà ông ngồi lái xe mà ông qua 8 giờ đồng hồ là no, ông bây giờ ông qua rồi. Biết chắc là ông qua rồi. Thế nên mình bên này mình cũng là ngon lành lắm. Thế nên sáng ra tùng kinh chủ Lăng Nghiêm làm thiền xong rồi thì cãi lộn nhau. Chuyện trăng. Đâu có ngờ đâu bạn. Đâu có ngờ đâu. Tại ra là 4 giờ sáng ông lái xe đi qua bên này. Thế nó khoảng đâu 12 giờ trưa đó là ông tới Calgary mà thấy đột ngột quá chừng. Thì mình cãi lộn cái bữa sáng là mình vui quá, là mình đâu có gì đó, mình thấy ông sợ quá, ông mở cửa vô ông sợ quá. Thì vô ông ngồi ông nói chuyện với thầy á. Thì thầy đâu có dám nhìn mặt ông đó, mình nhìn cái đất thôi. Nhìn cái đất cũng quay được, có đồng tiền lại nó tìm không biết. Thì cái câu đầu tiên ông nói này, sợ gì mà ta qua bên này đó, là bởi vì tao thấy bên Calgary lửa nó cháy lên tìm 9 tầng trời rồi. Là hai đứa bay cãi lộn nhau mà cãi lộn dữ như vậy đó, 9 tầng trời rồi. À, lúc nói như vậy, các bạn biết không? Bao nhiêu Phật tử họ ngồi họ nghe hết. Rồi ông nói, thôi bây giờ rồi, hai đứa tụi bay cãi lộn nhau sao, nói ra hết. Thì thầy phải nói ra hết bao nhiêu chuyện cãi sao, từ đầu đến cuối, là vạch trần ra cả hết, bao nhiêu xấu hổ vô cùng cho người ta nghe chuyện của mình. Sau khi xong rồi, cái chuyện hay là như vậy nè. Sau khi mà nói xong rồi đó, thì thầy cái tim mình trùng xuống. Mỗi ngày mình đi giảng kinh với người ta, mỗi tuần giảng kinh ngon lành với người ta, rồi bây giờ tự nhiên là ai tưởng là mình là đẹp đẽ, tại ra là mình đầy dậy những chuyện mà rạc rưới trong bụng. Chán quá. Tối lại đó, ông kêu thầy vô, ông nói một câu như vậy. Ông nói, nếu mà mình không uncover bây giờ đó, thì chết rồi, thân trung ẩm, mình sẽ ấn khó với, mà lúc đó quá trẻ. Bây giờ phải nhìn cái tất cả mọi chuyện là cái huấn luyện. Câu đó là câu đầu, câu thứ hai này, câu thứ 22. Ông nói, dù cho con có làm tội lỗi lớn đến cỡ nào đi nữa, cái đó không quan trọng bằng nếu con phát được cái tâm bồ đề. Tâm bồ đề gọi là bodhicitta, tức là cái tâm mà hướng về giác ngộ, cái tâm mà sửa đổi, cái tâm mà tiến hóa, cái tâm mà không ngừng khai mở. Nếu có mà mở được cái tâm đó đó, thì không có cái tội lỗi nào là không tiêu trừ được cả. Mà đó là cái lần đầu tiên đó, là thầy hiểu được cái gọi là cái lòng từ bi. Và mình hiểu được rằng đó, nhiều khi đó, mình nghĩ rằng từ bi đó, có nghĩa là một cái emotion, mình phải cần có một cái nhẹ nhàng, vui vẻ, dễ thương. Tại ra từ bi nhiều khi nó phải làm cho mình xốn sang. Xốn sang là bởi vì cái luân xác số 3 mình nó cừ lại. Nhưng mà phải xốn sang, khó khăn, khó chịu về cái bản ngã của mình đó, thì mình mới hiểu được cái từ bi. Từ bi không nhất thiết là những cái lời mà lúc nào cũng đẹp, cũng dễ thương cả. Không. Từ bi nó phải làm cho mình mở ra được cái tâm mà lúc nào cũng muốn tiến hóa, muốn cởi mở. Và từ bi phải là cái tâm đó mà mình gọi là cái tâm mà tha thứ được. Và như vậy, như nên bạn biết các bạn, thầy sử dụng, thầy nói cái chuyện quỷ này, này chuyện tham này đó, là bởi vì cái lý do mà là thầy gặp cái cảnh giới đó, là mình muốn giấu giấu không được. Và khi mà mình gặp cái ánh sáng vàng vọt này, cái chuyện mà dục vọng này nọ, thường thường là mình chạy theo. Và mình lúc nào mình cũng sẽ trốn cái hào quang của Phật, vì mình sợ. Mình sợ. Mình sợ là uncover. Mình sợ uncover những cái chuyện cũ của mình. Cho nên nếu mình mà sống mà nó thẳng băng, không hề có một điểm đen trong đời mình gì cả, thì dù bạc xuất gia, không xuất gia, không quan trọng. Bạc là cái mặt trời lớn. Bạn đừng nên nghĩ rằng là phải xuất gia mới được. Bạn phải nghĩ rằng là mình làm cái mặt trời thì còn hơn cả xuất gia nữa. Mà cái mặt trời là gì? Mình không phải là mình làm lỗi lầm, mà nghĩa là mình làm lỗi mà mình có thể hối cải được. Đó là cái mặt trời. Cho nên mình nên làm cái mặt trời, đừng nên làm cái màu vàng của quỷ. Tiếp tục. Đây. Cái vị Phật cuối cùng gọi là bất không thành tựu Amoghasiddhi Buddha. Cái vị Phật này là nó gắn liền với một cái phương thức tu hành. Cái phương thức này là mình chuyên làm những cái đại nguyện để cứu chúng sanh, phát hành, phát triển cái đại nguyện. Cái bộ này gọi là Yết Ma. Yết Ma dịch từ cái chữ Karma. Karma là nghiệp, là thực hành. Mà Karma cũng có nghĩa là commitment. Cái chuyện như mình đặt ra mình làm thì gọi là Karma. Karma. Thành ra trong cái vị Phật này đó, thì phát cái tâm làm cái đại nguyện để cứu chúng sanh, và mình chuyển hóa cái tánh mà ghen tuông, sân hận, giận dữ của cái loài tu la. Cái loài tu la là một cái chúng sanh mà nó chỉ có nổi tiếng, hay là nó rất là có giàu có, sung sướng, nhưng mà cái tánh ghen tuông là nhiều lắm. Và cái tu la này là trên trời nó có này, trong một loài người cũng có cái tu la này. Cái người mà tu la tức là người mà ghen tuông nhiều nữa. Mà đàn ông thì ghen tuông nhiều hơn đàn bà, phải không bạn? Hả? Phải cái đó không? Chắc phải hả? Thầy nghĩ là chắc cái đó là prejudice thôi, cái đó là cái mà thành kiến mà ghen tuông thì là không có đàn ông đàn bà gì đâu. Có nhiều khi đàn ông đàn bà cũng như nhau cả. Thành ra mình thành kiến chút xíu xem. Ghen tuông phiền lắm. Mà cái ghen tuông là cái gì? Là cái đố kỵ. Bây giờ mình bắt đầu mình nói chuyện tiếp nè. Cái Đức Phật ở phương Bắc này nó chiếu xuống đó, thì hào quang của Ngài màu xanh lục, là màu xanh lục chiếu xuống để tiếp dẫn. Thì lúc này thì mình mà thấy hào quang này mà nó chiếu xuyên qua luôn. Cái lạ là hào quang nó không ngừng lại đến mình này. Vì hào quang mà ngừng lại đến mình thì nó tạo ra cái bóng tối. Cái hào quang Phật không làm cho mình có bóng tối trong tâm tư, thế nên chiếu xuyên luôn. Và do đó bạn biết sao không bạn? Là mình nên lúc đó là, trong tâm của mình, trong thân trung nhận, mình nên nói là con xin quy y và hào quang mà trì huệ của Phật, con xin trở thành hào quang của Phật, và con xin được là khai mở cái trì huệ như Phật. Nhưng mà nói như vậy thì hay lắm, nhưng mà có một cái chuyện xảy ra làm trở ngại của mình là cái gì bạn biết không bạn? Đây, những cái răng ri của sự ghen tuông này, cái ánh sáng mà đỏ đỏ của cái ghen tuông nó bùng lên, nó nổ lên. Ôi chào ơi là nóng. Ôi chào ơi. Mà khi mình ghen tuông thì có người nào ngoài mình nghe được không bạn? Có ai nói mình nghe không? Chắc không? Bây giờ thầy muốn hỏi các bạn quá, nếu mà các bạn cho thầy một cái bài học, một cái lời khuyên, nếu mà khi mà thầy mà ghen tuông đổ kỳ, thầy nên làm cái gì để hết ghen tuông? Hả? Thầy niệm Phật ha? Ok, cảm ơn cô. Có ai nữa? Có người nào cho thầy lời khuyên? Thầy ngồi im lặng rồi, hay? Hả? Thầy ngồi thiền. Rồi, tốt. Ba lời khuyên nào có ai nữa? Hả? thầy nín thở. Rồi, được. Thầy sẽ nín thở, bằng lòng bạn. Cho thầy một câu lời khuyên nữa, nếu mà khi mà thầy mà ghen tuông đố kỵ thì thầy nên làm cái gì bạn? Cho thầy một lời khuyên. Hả? Uống ly nước lạnh. Rồi, làm liền. Bạn cho thầy một câu, giới một câu... Bác làm như thử là lúc thầy ghen tuông, thầy ngồi đó, thầy có ấn tượng đó. Ok. Cái đó có vẻ khó đó. Mấy bác có vẻ nhanh nghe, bà không cho thầy cô trả lời nào cả. Sao? Nếu mà thầy có đố kỵ ghen tuông thì bác khuyên thầy làm cái gì để hết đố kỵ ghen tuông bây giờ? Làm cái gì lúc đó? Khó không bác? Có người nào cho rằng là dễ xin giơ tay? Càng vì nào cho là dễ thì xin giơ tay để thầy cho thầy một cái bài học, cho thầy biết để thầy học có thể làm sao mà trì cái đố kỵ ghen tuông, vì cái đó là dường như là cái số một trong trong thì bác biết là cái vị Phật này là trụ về yết ma, trụ về cái lòng đại nguyện, trụ về cái việc mà đi làm ra để mà cứu giúp người ta. Mà vì cái lòng ghen tuông nên mình không muốn cứu giúp ai cả. Mình muốn sát hại, thế chứ mình muốn cứu giúp. Cái lòng ghen tuông nó làm cho mình là muốn triệt hạ người khác. Cho nên nó đi ngược lại về cái yết ma bồ là như vậy đó. Thì trong trường hợp này đó, thì nó rất là khó. Khi mà đã nó nổi lên rồi, khó lắm. Cho nên mình chỉ có làm sao mà ngăn chặn nó trước khi nó xảy ra rồi, thì mình chỉ giảm nhẹ nhẹ thôi. Thì không làm gì được hơn đâu. Bây giờ đó, cái hình ảnh ghen tuông này hiện ra đó, cái dòng mà bạc thấy, cái dòng ánh sáng này hiện ra đó, với cái sự hiện ra này, hiện ra hình ảnh gì bạn? Hình ảnh là cái người bạc ghét nhất. Cái người mà, thí dụ, người mà cướp vợ, cướp chồng của mình, for example. Hay là người mà cua bạn gái của mình, hay là cua bạn trai của mình. Hay là người mà làm cái chùa đẹp hơn mình. Cái đó có, cái đó được đó. À, đó là trong trường hợp của thầy à. Hay là người mà tùng kính hay hơn mình, hay là hiện ảnh cái người mà giảng kính hay hơn, hay là cái người cao hơn. Bắt đầu có những cái để cho mình đố kỵ. Và khi mình đố kỵ thì mình lập tức là mình sẽ đi theo cái làng đỏ đỏ liền tức. Bây giờ nếu mà các bạn nào mà có học, mình gọi là cái light therapy đó, light therapy tức là ánh sáng đó, thì mình bạc sẽ bắt đầu thấy những cái ánh sáng mà Đức Phật mà nói ở đây đó, nó rất là thâm thủy. Những cái màu sắc này ấy, nó rất là đặc biệt, nó rất là hay, nó có ý nghĩa lắm. Nhưng mà thầy sẽ dành một thời gian khác mình nói trong cái lúc mà giảng dạy về càn khôn thập linh cho bạn nghe. Mình có giờ để nói, nhưng mà mình bạc biết đó là cái màu xanh lục mà Đức Phật mà chiếu ra đó, thật sự nó làm cho mình mất đi cái khả năng mà ghen tị, đố kỵ ghê gớm lắm. Bởi vì nó chiếu vô để mất cái ghen tị, cho nên mình lại càng không muốn. Và cái hình ảnh mà mình ghen tị đố kỵ nó nổi lên mạnh quá, cho rốt cuộc là mình theo ngài nữa. Và khi mình bye bye về ngài thì cái chuyện xảy ra là đau khổ vô cùng. Ok, bây giờ mình bắt đầu mình cho hình tiếp. Rồi, bây giờ này, lúc mà Bậc Phật hiện ra này, thì Bồ Tát cũng hiện ra này bạn. Nhiều lắm, không phải là có một thôi. Đức Di Đà trong cái quả trung ẩm đó, thì có Đức Quan Âm và Văn Thù là hai cái vị mà đi theo. Bây giờ có nhiều vị nói chứ thầy, Đức Di Đà thường thường đi về Quan Âm về Thế Chí đó. Không, Quan Âm về Thế Chí là hai cái vị ở trên cực lạc thế giới đó kìa. Chứ còn nói cái cảnh hiện ở trong trung hữu đó thì là Quan Âm là Văn Thù. Nhưng mà cả bạn có thấy là Văn Thù và Thế Chí khác nhau sao không? Cũng chẳng có gì khác cả, nó quan niệm của mình thôi, nó còn là tặng ngài thì giống nhau cả. Bây giờ đó, mình nói cái bản chất hào quang đó một chút xíu, nó đọc cái ngoài này. Sở dĩ mà thầy dùng cái tiếng Anh này, tại vì thầy cốt ở trong cái cuốn tiếng Anh, thế nên này, lấy ra cho bà coi, tiếng Việt dịch ra cho bà coi. Tiếng Việt này, cái bản chất của hào quang này đồng thời khởi dậy từ nội tâm của con. Chúng chẳng từ ngoài tới, do đó con đừng bị mê hoặc, đừng sợ hãi, mà chỉ cần thư giãn trong một trạng thái tự tại vô tư. Cái chữ quan trọng nhất là relax, relax. Do not fear them, but stay relaxed in a state free from thoughts. Cái đó là cái câu mà quan trọng nhất. Mà nếu bác mà thường thường mà tập giả chết rồi đó, thì cái xác suất mà bác có thể mà thư giãn đó, thì nó có thể cao lắm đó nè. Tại vì thường thường mà phóng hào quang ra đó, thì mình lại sợ, mình tense, mà mình phải thư giãn. Cái hay nhất của cái câu này nói là vì là cái hào quang nó phóng ra đó, mình hồi nãy thầy nói là hào quang Phật đó, nó không phải từ đó cái source nó ra, mà nó không có cái source. Tất cả mọi nơi đều có cả. Nhưng mà thầy chỉ hỏi bác này, như vậy thì Đức Phật ngồi ở phương nào? Hả? Bà có tin là Đức Phật ở mấy cái phương này không? Không. Đức Phật ở phương nào bác? Đức Phật ở trước mặt bác. Ở ngang không bác? Ở sau lưng bác? Ở nơi cái chỗ mà bác gọi là tôi. Chứ bạn ạ. Nhưng rất tiếc đó, bạn không thể là Phật được. Bạn chỉ là cái bản ngã thôi, chứ không thể là Phật được. Bạn không thể identify mình là Phật được. Thế nên cái quá trình này là quá trình mình gọi là identification. Mình nhận ra đó, nhưng mình thấy cái thọ phải nó là nó hay không? Phải là Phật hay không? Mình không nhận ra được. Do đó, chỉ trong cái trạng thái này, bao nhiêu hào quang cảnh tượng điều hợp nhất với con mà con sẽ giác ngộ, điều mà con biết. Đấy. Bây giờ đó, trong trường hợp mình không thấy các vị Phật hiện ra đó, thì bây giờ mình sẽ thấy xuất hiện một cái dạng khác. Và thầy hy vọng rằng đây là cái bài mà quan trọng nhất để các bạn hiểu được cái dạng này, hiểu được cái Phật giáo đó, là nó cực kỳ, mình gọi là nó đặc biệt vô cùng. Là bởi vì khi mà cái Đức Phật mà bạn miss, bạn không theo Đức Phật được đó, thì nó sẽ xuất hiện các vị minh vương. Minh vương là những vị Bồ Tát hay là những vị mà Phật hóa thân ra. Họ mang những cái hình tượng mà bạn thấy dễ sợ chứ bạn. Mình gọi là cái wrathful, phẫn nộ, dữ dằn. Và họ hiện ra một cái rồi ấy, thì mình run lên luôn. Mình chấn động, mình không thể nghĩ cái chuyện gì khác được. Bạn có nhớ rằng khi mà bạn mà có một con rắn mà ngồi trước mặt bạn đó, thì bà có nhớ rằng cái giây phút đó là bà không dám đồng đầy, không cục cười gì cả không? Có ai gặp rắn chưa? Rồi. Thầy không biết bạn sao? Thầy từng đi vượt biên rồi. Thầy nhớ cái chuyện này. Là khi mà thầy đi vượt biên đó bạn, năm 1900 hồi đó đó. Năm 79, thầy đi vượt biên đó bạn, thầy xuống Bạc Liêu. Thầy còn nhớ rõ ràng là thầy ngồi trong cái bụi đó bạn ha. Mà cái bụi lau, bụi sậy đó, mà thầy ngồi đó đó. Mà chị chờ cái con, mình gọi là con cá nhỏ ra này, đưa ra con cá lớn đó, mà không ra nè, mà bắt đầu thấy mấy người ta mà đi bò nơi cái đê đó, mà trong lúc ngồi như vậy bạc biến đó, là cái lỗ tai thầy nó thính hơn 100 lần nữa, là mình nghe rõ hết tất cả chuyện con dễ con, nó intense, mà thầy nhớ là lúc đó, xin lỗi các bạn, thầy tiểu tiền lắm quân, không còn biết cái gì cả, mà mình chỉ biết một chuyện nhất thôi, là cái tiếng động mà cái người đang đi bò phía trước, nên cái bờ đê phía trước mặt đó, mình theo dõi đến độ là thầy biết rằng là chỉ có một chuyện duy nhất thôi, là cái bước chân của người đó nó đi về hướng nào, hướng này hay là hướng về mình. Và trong 5 phút đó, nói như thực là 5 thế kỷ, intensify một dài dễ sợ lắm. Và lúc đó là lúc đó nhà Phật gọi là thầy đã đạt tới cái trạng thái nhất tâm bất loạn. Vì không còn một cái tư tưởng nào khác hơn cả. Đi vào, thầy chỉ có một cái tâm mà không có cái tư tưởng nào chạy trong lòng cả. Chỉ có cái tâm thôi mà không có tư tưởng. Rồi chưa? Bây giờ đó thì bà phải nên chuẩn bị. Bởi vì đó, khi mà bà thấy Phật rồi đó, mà các ngài không có làm cho bà nghĩa là theo các ngài đó, thì mấy anh chàng này hiện lên. Các vị minh vương này hiện lên trong một cái trạng thái nó cực kỳ dễ sợ, tại vì nó sẽ to, nó cao, nó bự, mà nó không thể nào đó mà mình có thể avoid được, unavoidable, nó ngay trước mặt mình. Mà không phải ông đụng đứng nhìn bạn bạn, ông những tay ông đè xuống này, ông muốn cầm mình này, ông muốn giữ mình này, ông muốn làm cho mình freeze, tức là mình hoàn toàn bị đông lạnh luôn. Và đông lạnh cái chuyện gì bạn? Đông lạnh tất cả những cái ý niệm của bạn ngã, những sự ghen tuông, những cái chuyện mà ích kỷ, những cái chuyện ham muốn, giận dữ, độc ác. Ông muốn free tất cả những cái đó. Bạn thấy chưa? Ông muốn mình trở thành nhất tâm bất loạn, không nghĩ cái gì cả. Đó, ông muốn mình cũng giống như thử là lúc mà thầy đang ngồi đi chờ, chờ ra đi vượt biên vậy đó. Cho nên cái biểu tượng này nó so wonderful là bởi vì mình không ngờ rằng nó tại ra là phản dạ bào chí động, có nghĩa là mình dùng cái phương pháp nghịch lại để mà cứu mình. Thế nên khi mà các bạn mà có cái lòng tin á, thì thường thường đó, bạn mà freeze như vậy rồi thì là ông làm như mặt sợ như vậy rồi, thì cái chuyện tiếp theo của ông là ông làm như bạn biết không bạn? Ông phóng cái luồng hào quang y hệt như là Phật phóng. Phóng hào quang như là chư Phật phóng ra. Bây giờ bạn quay mấy cái phim cinema mà bây giờ horror movie của Mỹ bây giờ là mình quay mình thấy là đã sợ run rồi đó nghe. Bây giờ mình thấy gặp thứ thiệt thì mình còn sợ chết nữa đó. Đó. Bây giờ đó, đây là một trong những người bất động minh vương, đây là một vị minh vương này. Thì thầy nói các bạn, bây giờ thầy muốn đi lại một cái hình ảnh sơ sơ cho bạn nghe. Năm vị Phật đúng không? Bạn nhớ rồi nhỉ? Thì năm vị Phật này đó, bây giờ các ngài sẽ biến mất. Là vì sao? Vì mình không chịu theo ngài. Thì ai sẽ hiện ra? Đây, mình sẽ qua thử vị nào hiện ra này. Phật Bộ Minh Vương là cái Minh Vương mà trong cái Phật Bộ, các vị Minh Vương trong Kim Cang Bộ, các vị Minh Vương trong Bảo Bộ, các vị Minh Vương trong Liên Hoa Bộ, các vị Minh Vương trong Yết Ma Bộ. Minh Vương Herukas, Herukas là cái tiếng Sanskrit gọi là Herukas đó. Thì cái vị này là có 6 đầu, 10 mấy tay.